khi đại pháp hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thầy Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Vượt qua ma nạn nhờ tín sư. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 2 năm 2026. Năm nay cháu 17 tuổi, cháu đã học Pháp và luyện công cùng cha từ khi còn nhỏ. Cha luôn khích lệ cháu tu luyện. Cháu cố gắng thu xếp thời gian để học các bài giảng trong chuyển Pháp Luân, nhưng vẫn chưa thể luyện trọn vẹn cả năm bài công Pháp. Khi gặp phải những khảo nghiệm tâm tính, cháu không biết phải đối đãi sao cho đúng với tiêu chuẩn của người tu luyện, nên cha đã kiên nhẫn dựa trên các pháp lý để chia sẻ và giúp cháu hiểu cách dùng pháp để đo lường mọi việc, cách hướng nội để có thể đề cao tâm tính. Sư phụ luôn dõi theo và bảo hộ cháu. Cháu cũng nhiều lần trải qua quan nghiệp bệnh như đau đầu, sốt và ho. Bất kể chuyện gì xảy ra, cháu vẫn luôn kiên định tín sư tín pháp, và với sự gia trì của sư phụ, cháu đã có thể vượt qua những khảo nghiệm này. Tuần trước là tuần cuối cùng của học kỳ 2 ở trường cấp 3 và kỳ thi cuối kỳ của chúng cháu diễn ra vào thứ tư. Dù đã chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng từ tuần trước đó, cháu đã không thể tập trung vào việc học và nghĩ rằng mình sẽ làm không tốt. Sáng thứ ba, bụng cháu bắt đầu đau. Ở trường chỉ có vài nhà vệ sinh và có lúc chúng cháu phải đợi cả nửa tiếng mới đến lượt. Tệ hơn nữa là trường lại tổ chức hoạt động nhổ cỏ, nên cháu đành phải nén đau để nhổ cỏ. Nghĩ rằng đây chỉ là cơn đau bụng thông thường, nên cháu đã không cầu xin sư phụ giúp đỡ, cũng không phát chính niệm. Bởi chưa ăn sáng nên cháu vừa đói vừa đau, do đó cháu đã đến căn tin mua một chiếc bánh gạo. Sau khi ăn xong, bụng cháu bắt đầu trướng lên. Cháu muốn nôn nhưng không nôn được và nổi da gà khắp người. Cháu vẫn không nghĩ đến chuyện này là nghiêm trọng và cho rằng nó sẽ sớm qua đi. Nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn, khiến cháu phải gục đầu xuống bàn suốt cả buổi sáng. Đến khi đó, trong tâm cháu mới bắt đầu cầu xin sư phụ giúp đỡ. Đến khoảng buổi trưa, các triệu chứng thuyên giảm nên cháu về ký túc xá gội đầu. Cháu đã ngủ thiếp đi khi tóc còn chưa khô. Có một chiếc quạt thổi thẳng vào đầu cháu. Thông thường việc này không ảnh hưởng tới cháu, nhưng chiều hôm ấy cháu thậm chí không thể ngồi dậy được. Cháu hoàn toàn không có chút sức lực nào. Đầu óc cháu nặng trĩu và choáng váng, bụng đau như sắp nổ tung. Dù chưa ăn gì nhưng cháu lại có cảm giác như sắp bị tiêu chảy. Trong tâm cháu chỉ liên tục nhẩm luận ngữ và khẩu quyết phát chính niệm. Cháu gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cháu đã bị sốt. Cháu sờ trán thì thấy mình không nóng, nhưng khi bạn cùng lớp sờ thử thì bạn ấy rất hốt hoảng. Khi bạn ấy mang cho cháu thuốc hạ sốt, cháu bảo rằng mình không cần vì cháu không bị bệnh. Bạn ấy khuyên cháu nên xin nghỉ ốm và đi về nhà. Cháu biết sư phụ sẽ quản cháu, nhưng cháu lại khởi lên suy nghĩ rằng mình có thể dùng điều này làm lý do nếu cháu thì không tốt. Tối hôm đó bụng cháu đau dữ dội, cảm giác như bị dao cứa. Ngoài chiếc bánh gạo ăn vào buổi sáng, cả ngày cháu không ăn thêm gì. Khi các bạn cùng lớp rủ đi ăn tối, cháu nghĩ ăn một chút có thể giúp mình lấy lại sức. Nhưng nó chỉ khiến cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Cháu đau đến mức nổi cả da gà, do vậy cháu đã cầu xin sư phụ giúp đỡ. Cháu cũng phát chính niệm để giải thể can nhiễu. Đến giờ thi vào hôm thứ tư, cơn đau đã thuyên giảm, nhưng bụng cháu vẫn còn nhức. Trước giờ thi, cháu bị tiêu chảy. Trong lúc làm bài, cháu cần đi vệ sinh, nhưng vì sắp đến giờ nộp bài, nên cháu đành cố gắng hoàn thành bài thi, dù đầu đau như búa bổ. Cháu đã vượt qua 2 ngày thi như vậy đó. Sau đó, cháu đã hồi phục hoàn toàn. Sau kỳ thi, giáo viên đã sửa bài cùng chúng cháu và cháu nhận ra mình thực sự làm bài rất tốt. Cháu biết có được điều đó là vì cháu đã kiên định tín sư tín pháp trong ma nạn này. Sư phụ đã giúp cháu tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực và kết quả thi tốt đã khích lệ cháu. Con xin cảm tạ sư phụ. Sau này cháu nhất định phải nghiêm khắc với bản thân, cố gắng hết sức để tu luyện tinh tấn và theo sư phụ trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thêm Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.